Nhiệt miệng là tình trạng rất nhiều người gặp phải, gây đau rát khi ăn uống và nói chuyện, dù thường lành tính và có thể tự khỏi. Nhưng nếu bạn hiểu rõ vì sao bị, cách nhận biết và chăm sóc đúng, bạn sẽ đỡ lo lắng và dễ chịu hơn rất nhiều. Trước hết, mình nói nhanh về khái niệm. Nhiệt miệng là vết loét nông trong khoang miệng, thường tròn hoặc bầu dục, đáy trắng hoặc vàng nhạt, viền đỏ. Đây là tổn thương lành tính, không lây từ người này sang người khác. Vết loét nhỏ thường tự lành trong khoảng 7 đến 14 ngày và không để lại sẹo. Trước khi loét xuất hiện rõ, khoảng 1 đến 2 ngày, vùng đó hay có cảm giác châm chích hoặc đau rát nhẹ, khi những vết này cứ tái đi tái lại. Giới chuyên môn gọi đó là nhiệt miệng tái phát. Tuy nhiên, không phải vết loét nào trong miệng cũng là nhiệt miệng. Có 3 nhóm tổn thương dễ bị nhầm với nhiệt miệng là herpes, miệng, nấm miệng và loét do sang chấn. Nhiệt miệng thường nằm ở niêm mạc di động, như má trong, môi trong, hai bên lưỡi, dưới lưỡi. Herpes miệng thì hay bắt đầu bằng cụm mụn nước nhỏ ở môi, quanh miệng, đôi khi ở vòm miệng cứng, sau đó vỡ ra thành vết loét và có khả năng lây. Nấm miệng lại hay tạo mảng trắng như phô mai bám trên lưỡi, má trong. Còn loét sang chấn thì trùng đúng vị trí hay bị cắn nhầm hoặc cạnh răng khi cụ cọ sát. Nếu bạn thấy loét kèm cụm mụn nước và sốt cao hoặc có mảng trắng lan rộng, đó là dấu hiệu nên đi khám để phân biệt, không nên tự cho là nhiệt miệng thông thường. Về nguyên nhân, nhiệt miệng thường không do một yếu tố đơn lẻ. Sang chấn cơ học là nguyên nhân rất hay gặp, như cắn nhầm má hoặc lưỡi, đánh răng quá mạnh, dùng bàn chải lông cứng hoặc cạnh răng giả, mắc cài chỉnh nhà cọ vào niêm mạc. Căng thẳng kéo dài, thiếu ngủ cũng dễ khởi phát đợt loét mới. Thiếu một số vi chất như vitamin B12, sắt và folate liên quan mật thiết đến tình trạng nhiệt miệng tái phát, theo các nghiên cứu đã được công bố. Thay đổi nội tiết trong kỳ kinh hoặc thai kỳ, cùng với thói quen ăn đồ cay, nóng, chua, cũng góp phần làm vùng niêm mạc dễ kích ứng hơn. Các yếu tố này có thể cộng dồn, nên cùng một người có thể vừa bị sang chấn, vừa thiếu vi chất, lại vừa căng thẳng. Vị trí hay gặp nhất là má trong, môi trong, hai bên rìa lưỡi, dưới lưỡi và vùng nướu di động. Đây là những vùng niêm mạc không sừng hóa, dễ tổn thương hơn, cũng là điểm khác giúp phân biệt với loét herpes, vốn có thể nằm ở vòm miệng cứng, nơi niêm mạc dày và sừng hóa hơn. Vậy nhiệt miệng có nguy hiểm không? Phần lớn là không nguy hiểm đến toàn thân và sẽ tự lành. Tuy nhiên, người ta chia thành 3 dạng để theo dõi. Loét nhỏ là dạng thường gặp nhất, kích thước chỉ vài milimét, thường một đến vài vết, lành trong khoảng 7 đến 14 ngày. Loét lớn thì to hơn, sâu hơn, có thể kéo dài từ 10 ngày đến vài tuần và đôi khi để lại sẹo. Dạng herpetiform là rất nhiều vết loét li ti, có thể tụ lại thành mảng và thường mất khoảng 1 tháng mới lành. Bạn nên chú ý hơn nếu vết loét không nhỏ dần sau 2 đến 3 tuần, tái phát gần như liên tục, kích thước bất thường lớn hoặc kèm sốt, sụt cân, nổi hạch, vì khi đó cần được bác sĩ kiểm tra và tìm nguyên nhân nền. Trong thời gian bị nhiệt miệng, chăm sóc tại nhà đúng cách sẽ giúp giảm đau và dễ chịu hơn. Bạn có thể súc miệng bằng nước muối ấm pha loãng vài lần trong ngày. Khi đánh răng, nên dùng bàn chải lông mềm, chải nhẹ nhàng, tránh cọ trực tiếp vào vết loét, hạn chế chạm tay vào vùng loét. Và nếu vết nằm ở môi hoặc má trong, có thể dùng ống hút khi uống để giảm ma sát. Ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng, cũng hỗ trợ quá trình lành thương. Về ăn uống, nên ưu tiên thức ăn mềm, mát, dễ nuốt như cháo, súp, sữa chua, sinh tố không quá chua. Uống đủ nước giúp niêm mạc phục hồi tốt hơn. Ngược lại, nên hạn chế đồ cay, chua như cam, chanh, cà chua nhiều axit, vì những món này thường làm vết loét đau rát hơn. Đồ quá nóng hoặc giòn cứng, có cạnh sắc như bánh mì nướng, snack, cũng dễ làm chảy xước thêm vùng loét. Thuốc bôi tại chỗ có thể được dùng để hỗ trợ, nhưng không phải lúc nào cũng cần, và không phải loại nào cũng phù hợp. Các loại gel bảo vệ sẽ tạo một lớp màng che phủ vết loét, giảm ma sát khi ăn nhai. Nhóm thuốc tê bề mặt giúp giảm đau tạm thời, thường dùng trước bữa ăn hoặc khi cần nói chuyện nhiều. Một số dung dịch súc miệng chứa chlorhexidine hỗ trợ giảm viêm, giảm nguy cơ nhiễm trùng vùng loét, nhưng thường chỉ nên dùng ngắn ngày theo hướng dẫn, vì dùng lâu có thể làm răng ố màu và đổi vị giác tạm thời. Với vết loét lớn, rất đau, bác sĩ có thể cân nhắc thuốc bôi kháng viêm chứa corticosteroid nồng độ thấp. Những thuốc này chỉ giúp giảm triệu chứng, không thay thế việc tìm nguyên nhân nếu bạn bị tái phát hoài. Ở trẻ em, nhiệt miệng thường khiến bé đau, bỏ ăn, quấy khóc, dù vết loét có khi không quá to. Điều quan trọng là phải phân biệt với tay chân miệng hoặc herpes miệng, vì các bệnh đó thường có mụn nước ở tay chân, quanh miệng hoặc sốt cao đi kèm. Trẻ nhỏ nên ưu tiên súc miệng nước muối loãng phù hợp độ tuổi và ăn thức ăn mềm mát trước, tránh tự ý bôi thuốc có corticosteroid khi chưa được bác sĩ khám và chỉ định. Nếu bé loét miệng kèm sốt cao hoặc có mụn nước ở tay chân, bạn cần đưa bé đi khám ngay. Về phòng ngừa tái phát, bạn có thể bắt đầu từ những thói quen đơn giản. Hãy dùng bàn chải lông mềm, chải nhẹ để tránh làm tổn thương niêm mạc lặp đi lặp lại. Một số người nhận thấy bị nhiệt miệng nhiều hơn khi dùng kem đánh răng chứa chất tạo bọt sodium lauryl sulfate và có thể cân nhắc đổi loại khác nếu thấy phù hợp với bản thân. Chế độ ăn cân bằng, đủ vitamin B12, sắt và folate, giảm căng thẳng, ngủ đủ và kiểm tra định kỳ răng giả hoặc mắc cài để tránh cọ sát kéo dài cũng là những yếu tố quan trọng. Bạn nên đến nha khoa hoặc bác sĩ khi vết loét kéo dài trên 2 đến 3 tuần không đỡ, tái phát liên tục, bất thường lớn, rất đau, gây khó ăn uống hoặc sụt cân. Nếu có sốt, nổi hạch hoặc nghi ngờ loét do cạnh răng sứt, răng khôn mọc lệch, mắc cài chỉnh nha cọ vào má thì càng cần được khám trực tiếp. Khi đó, nha sĩ có thể xử lý phần răng hoặc khí cụ gây sang chấn và hướng dẫn bạn làm thêm xét nghiệm nếu nghi ngờ thiếu vi chất. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy loét miệng có gì đó khác thường so với những lần trước, hoặc ảnh hưởng rõ đến ăn uống, ngủ nghỉ, hãy chủ động đến nha khoa kiểm tra. Nếu muốn tìm hiểu chi tiết hơn từng phần, bạn có thể xem thêm ở bài viết bên dưới để nắm rõ và chăm sóc sức khỏe răng miệng của mình tốt hơn.